This is KBDT from Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình An sinh xã hội với cô Hồ Quang. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, xin quý vị cứ gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Một lần nữa, nếu quý vị có những vấn đề, câu hỏi về an sinh xã hội, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Cô Hồ Quang sẽ có những câu trả lời thích đáng với quý vị. Tại phòng vi âm, anh Huy xin được chào quý thính giả và xin được chào chị Hồ Quang.
Dạ, anh Huy này có phải là Minh Huy hồi xưa không?
Dạ, không.
Ồ, vậy á?
Dạ.
Ok, dạ, thì như em anh Huy cho biết là giờ này là giờ phát thanh của chương trình An sinh xã hội.
Dạ.
Thì trước khi mà quý vị thính giả gọi vào, thì tôi có những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị đồng hương. Điều thứ nhất là vấn đề phụ cấp đắt đỏ trong năm 2023. Chúng ta biết rằng trong năm 2023, vì tình trạng lạm phát của năm 2022, do đó chính phủ có thêm cái phần phụ cấp đắt đỏ và tỷ lệ là 8.7% cho những người đang lãnh quyền lợi an sinh xã hội. Tôi dùng chữ quyền lợi an sinh xã hội bao gồm quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội, quyền lợi thương tật an sinh xã hội, quyền lợi tồn sinh an sinh xã hội. Thì những vị mà lãnh những cái quyền lợi đó sẽ được tăng 8.7% bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023. Thì khi nói tới vấn đề an sinh xã hội và hưu bổng, thì chúng ta cũng phải nhấn mạnh đến việc là ai được quyền lãnh cái quyền lợi an sinh xã hội. Thì xin thưa những vị có đi làm và có đóng thuế an sinh xã hội cho Hoa Kỳ, cái tỷ lệ 7.65% trên mỗi chi phí lương của mình. Và khi mình tạo được 40 tín chỉ thì mình sẽ hội đủ điều kiện để xin hưu bổng ở cái tuổi sớm nhất là tuổi 62. Thì quý vị sẽ thắc mắc hỏi làm sao có được một tín chỉ. Thì trong năm chúng ta có 4 tam cá nguyệt, và chính phủ quy định mỗi tam cá nguyệt chúng ta sẽ phải có một cái mức thu nhập tối thiểu và đóng thuế an sinh xã hội trên cái số thu nhập tối thiểu này, thì chúng ta tạo được một tín chỉ an sinh xã hội. Trong năm 2022, muốn có được một tín chỉ an sinh xã hội thì trong một tam cá nguyệt quý vị cần làm với cái số thu nhập tối thiểu là 1.510 đồng. Sang tới năm 2023, con số đòi hỏi lên tới là 1.640 đồng. Nói như vậy, thì một năm có 4 tam cá nguyệt, chúng ta cứ nhân con số 1.640 đồng lên làm 4. Thì cái số tiền đó là cái số tiền tối thiểu mà chúng ta có thể tạo được 4 tín chỉ trong năm. Đòi hỏi 40 tín chỉ thì chúng ta làm đều đặn như vậy. Trong 10 năm chúng ta sẽ được hưởng quyền lợi an sinh xã hội. Thì khi nói tới quyền lợi an sinh xã hội thì chúng tôi cũng muốn phân biệt là có quyền lợi hưu bổng. Quyền lợi hưu bổng là chúng ta bắt đầu lãnh tiền hưu non ở cái độ tuổi sớm nhất là 62 tuổi. Riêng những vị sinh năm 1960 trở về sau, số tuổi hưu toàn phần sẽ là 67 tuổi. Có nhiều vị thắc mắc hỏi tôi vậy chứ, tôi lỡ tôi không có lãnh tiền hưu non ở cái tuổi 62, bây giờ tôi 65 rồi, tôi muốn xin hưu bổng có được không hay là tôi phải chờ đến tuổi hưu toàn phần? Câu trả lời là sau khi đã đạt được số tuổi 62 thì bất cứ lúc nào từ 62 trở đi, quý vị có quyền nạp đơn xin quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội. Có những vị làm việc như chúng ta làm việc là chúng ta là cũng làm với cái mức lương vừa vừa phải, thì chúng ta đóng cái thuế an sinh xã hội 7.65%, đó là sự phối hợp của 6.2% đi vào quỹ an sinh xã hội và 1.45% đi vào quỹ Medicare. Trong trường hợp có những vị làm rất là nhiều tiền thì chính phủ cũng có quy định cái mức tối đa mà vị này phải đóng thuế an sinh xã hội. Trong năm 2022, vị nào mà làm được tới cái mức 147.000 thì ngưng, không còn đóng thuế an sinh xã hội nữa mà chỉ phải đóng thuế Medicare mà thôi. Thuế Medicare thì không có giới hạn. Thuế an sinh xã hội giới hạn trong năm 2022 là 147 và sang năm 2023 thì số tiền này tăng lên 160.200 đô la. Kế đến có những vị về hưu ở cái tuổi 62 thì quý vị có quyền tiếp tục đi làm cho dù mình về hưu non. Tuy nhiên về hưu non mà mình có ý định đi làm bán thời gian thì mình sẽ phải tuân theo cái quy định của chính phủ là mình làm tới một cái mức nào đó thôi. Chứ nếu mà làm quá cái mức chính phủ cho phép thì cứ mỗi 2 đồng mà mình làm quá cái mức chính phủ cho phép thì chính phủ sẽ trừ, mỗi 2 đồng làm quá chính phủ sẽ trừ 1 đồng trên chi phiếu hưu bổng. Trong năm 2022, chính phủ cho phép chúng ta làm trong suốt một năm, số tiền là 19.560 đồng. Và thêm một cái yếu tố nữa, một năm không được làm quá 19.560 đồng, nhưng một tháng không được làm quá 1.630 đồng. Lý do là vì có những vị nói thôi, giờ tôi lương tốt quá, tôi làm chừng 5.000 tháng, rồi tôi làm cho đủ 4 tháng, cái tôi nghĩ tôi không làm nữa. Cái đó không được. Quý vị, với cái số tiền 5.000 một tháng, quý vị làm vừa mức 19.000 thì quý vị ok, tưởng rằng ok. Nhưng đối với cái quy định về thu nhập hàng tháng thì cái số 5.000 nó quá cao so với cái số 1.630 đồng mà chính phủ cho phép. Thì như vậy, cái số tiền 5.000 nó quá cao. Thì cuối cùng, cứ mỗi 2 đồng trừ 1 đồng, thì mình không còn gì hết trên cái chi phiếu hưu bổng của mình. Do đó, đó là điều quý vị nên lưu ý. Sang tới năm 2023, cái số tiền mà chính phủ cho phép mình được quyền đi làm việc sau khi về hưu non, thì lên tới 21.240 đồng. Và cái quy định hàng tháng là không được quá 1.770 đồng. Và cái điều hay ho của những vị mà không về hưu non đợi đến tuổi hưu toàn phần thì mới về hưu. Thì vị đó khi mà đã về hưu non, về hưu toàn phần có quyền tiếp tục đi làm và không có giới hạn về mặt thu nhập trong lúc mình đã về hưu toàn phần. À, tôi đã nói về quyền lợi an sinh xã hội. Nay tôi muốn đề cập đến những vị lãnh SSI trong năm 2022. Một cá nhân được lãnh 841 đồng một tháng, thì sang năm tới số tiền sẽ là 914 đồng một tháng. À, trong năm 2022, hai vợ chồng sống chung với nhau lãnh SSI được tới cái mức là 1.261 đồng một tháng. Sang tới năm sau thì cái số tiền này được tăng lên 1.371 đồng. Đó là những con số mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về quyền lợi cũng như trợ cấp của chương trình an sinh xã hội. Trở lại với cậu anh Huy.
Xin cảm ơn chị Hồ Quang. Và bây giờ thì anh Huy xin được phép mời vị thính giả đầu tiên đặt câu hỏi ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ, chào cô Hồ Quang.
Dạ, tôi chào.
Dạ, thưa cô, tôi sẽ hỏi muốn hỏi thế này. Tôi tên là Thành, hôm nay tôi 80 tuổi rồi.
Dạ.
Thì tôi đến, tôi về Việt Nam tôi ở luôn.
Dạ.
Hôm qua có thể thôi nhưng mà cần thiết nó qua còn mấy tôi qua. Thì bây giờ đó là tôi lãnh tiền hưu thì mỗi tháng chính phủ trừ cái xã hội trừ cho tôi là 170 đồng để đưa vô cái bên kia đặt đê đó.
Dạ.
Bây giờ tôi về bên đó tôi bây giờ tôi chưa có tắt cái tiền đó. Tôi tính về Việt Nam mà nếu thời gian thì tôi tắt là chưa biết tắt nào nữa. Bây giờ tôi cần lấy thuốc thì có hai thứ thuốc, tôi uống tháng được hai thứ thuốc là rồi. Thì bây giờ tôi muốn để cái bảo hiểm đó, tôi không có cắt cái tiền, nó không cắt thì tôi về Việt Nam thì tôi vẫn là mỗi cái tiền kia thôi. Thì hôm trước tôi hỏi cô đó, cô nói là về Việt Nam thì lên tổng lãnh sự đó là nhờ gọi qua đây được. Thì tôi thấy nó khó khăn quá, bởi vì về đó là bận đêm, bên đây ban ngày, không có đêm mình sao vô đó mà hỏi thì nhỏ. Là tôi có hỏi người ta nữa, hỏi người nữa, người đó họ cũng làm trên cái bộ xã hội, họ nói là có bộ xã hội, có mẫu đơn. Mẫu đơn đó là nó để là quỹ quyền để mình cho người bên đây họ, cái người họ bán bảo hiểm với tôi đó, họ đại diện với tôi, người Việt Nam họ. Tôi đưa họ được cái tên, đưa sẵn họ thì nào đúng cái quyền tôi muốn cắt là tôi nói họ quyền vô rồi đi cắt. Thì cái mẫu đơn đó bây giờ ở trên mẫu xã hội có không, còn giữa cô?
Dạ thưa cô, dạ thưa ông, cái điều đó thì tôi xin thưa là tôi chưa bao giờ nghe có cái luật mà cho phép ông ủy quyền một cái cơ quan cung cấp dịch vụ y tế có thể đại diện ông để mà mua thuốc hay là có những cái sinh hoạt về y tế trên danh nghĩa của ông thì điều đó không có. Và cái điều đó tôi không biết và tôi cũng đoán chắc là không có. Cái lý do mà ông muốn duy trì cái Medicare, điều đó tôi hoan nghênh. Lý mà trước nhất cho tôi hỏi, ông có là công dân Hoa Kỳ chưa?
Hello.
Hello.
Dạ, có là cô có, nhưng lâu lâu rồi, có
đây. Ok, vậy rồi. Thì tốt rồi. À, thì một điều mà ông có nhiều người bị có những cái quan niệm khác nhau. Có người thì nói là biết rằng khi ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ thì ta không sử dụng được cái bảo hiểm y tế Medicare. Thế thì tại sao chúng ta phải đóng cái bảo phí phần B hàng tháng vào khấu trừ từ cái chi phiếu hư bổng của mình? Do đó có nhiều vị có ý định xin hồi cái Medicare Part B. Tại vì không có xài thì mình tốn tiền nó phí. Nhưng khi mà ông có, như ông nói là ông về lâu dài nếu cần ông sẽ trở qua Mỹ. Thì trong trường hợp mà ông bị bệnh rồi ông muốn trở về Mỹ để được chữa trị, thì lúc bấy giờ ông không có Medicare. Thì tôi hoàn toàn hoan nghênh cái ý định của ông là duy trì cái Medicare, để có khi mà mình về bên đó một lúc rồi mình nhớ cháu nội, mình nhớ cháu ngoại, rồi mình chạy qua đây, rồi lỡ mình bị bệnh thì mình không có bảo hiểm sức khỏe. Thì cái điều đó tôi rất đồng ý với ông là duy trì. Nhưng mà có người nào mà nói với ông rằng ông có quyền ủy quyền cho người đó để người đó đại diện cho ông trong vấn đề mua thuốc, mua men, cái điều đó là sai hoàn toàn. Tại vì khi mà ông, cái người đó đề nghị với ông làm cái việc như vậy thì có nghĩa rằng cái người đó với ông không có cho chính phủ biết là ông đã về Việt Nam. Tại vì một khi bước ra khỏi xứ Mỹ thì cái Medicare không có còn hiệu lực nữa.
Ủa vậy? Rời khỏi Mỹ này không có Medicare hả con?
Và nếu mà rời khỏi Mỹ là ông không có, cho dù đi Tây, đi Tạo, đi đâu cũng không sử dụng được Medicare. Mà rồi hồ sơ thì người ta biết là ông đang lãnh tiền ở Việt Nam. Rồi bên này có một người nói tôi đại diện ông Thành, tôi đi bổ thuốc giùm cho ông. Thì hai cái đó, hai cái việc làm đó nó đối nghịch nhau hoàn toàn. Và cái đó là cái điều không hợp lệ.
Dạ thưa ông, còn có không ạ?
Nếu mà tôi để đó thời gian là 1-2 năm là tôi gọi điện thoại qua tôi cắt rồi, không gọi bên Việt Nam, bên Tổng lãnh sự.
Nếu ông về một lúc rồi, ông enjoy cái nơi ở mới của ông ở Việt Nam, thì ông có lúc bây giờ ông anytime lúc nào ông cũng có quyền cancel cái Medicare ấy.
Tôi chỉ để cái bảo hiểm đó, tôi lấy thuốc thôi chứ tôi không có khám bác sĩ gì đâu, đâu ở đây đâu khám, mà tôi không cần bác sĩ, khám bác sĩ tôi chỉ cần lấy thuốc thôi, lấy thuốc hàng tháng 3 tháng.
Dạ, thì phải có bác sĩ kê toa thì ông mới mua thuốc được chứ đâu có phải. Trừ phi ông mua thuốc over the counter, có nghĩa là thuốc mà bán tại quầy đó, thì ông muốn mua bao nhiêu ông gửi về Việt Nam cũng được. Nhưng mà nếu mà là những thứ thuốc kê toa thì phải có bác sĩ kê toa cho ông mới được. Mà muốn bác sĩ kê toa thì bác sĩ phải khám bệnh cho ông.
Rồi sáng này tôi có đi bác sĩ, tôi có hỏi ông thì ông nói được rồi, nếu mà không có ở Việt Nam này, không ở đây đó, mà tôi về Việt Nam đó, thì ông hỏi được 3 tháng ông mới gửi thuốc qua nhà thuốc Tây á. Dạ. Có cái nhà thuốc Tây nó gần bên Bắc văn phòng á, thì ông gửi thuốc qua đó, ông gửi cái to qua đó, rồi bên đó người ta mới gửi đem thuốc lên nhà tôi. Rồi con tôi nó mới lấy thuốc rồi gửi về Việt Nam cho tôi, vì tôi cần để uống thuốc đó chứ không muốn đi khám bác sĩ.
Dạ tôi hiểu. Dạ tôi hiểu, nhưng mà nhân cái câu chuyện ông trình bày thì tất cả những cái sắp xếp của ông với vị bác sĩ hay là cái người đại diện cho cái công ty cung cấp dịch vụ y tế, những cái sắp xếp đó hoàn toàn không hợp pháp.
Dạ. Khó khăn quá, tôi đâu biết đâu, này tôi hỏi bữa hôm tôi cũng hỏi một người là nói chuyện ở đài này nè, cũng như mới đài của Hữu Tân đó.
Dạ.
Anh đó, anh Tân Bảo, anh nói tôi là xin một cái tài giấy ủy quyền đó là đưa cho cái người mà họ bán bảo hiểm mình ở đây đó, họ đại diện mình họ bán bảo hiểm đó, thì họ muốn ủy quyền thì họ ký tên nữa, họ đưa cái có chữ ký mình, họ đưa vô họ ủy quyền.
Dạ.
Cho mình.
Cắt trừ khi ông mua một cái bảo hiểm tư. Tôi nhắc lại nhé, nếu ông mua một cái bảo hiểm tư thì ông hoàn toàn có quyền ủy quyền có người đại diện lo lắng cho ông về việc thuốc men. Nhưng nếu mà ông căn cứ vào cái Medicare để có bác sĩ kê toa, rồi ông không có ở đây mà bác sĩ vẫn cứ dài dài gửi cho ông thì cái điều đó là không hợp pháp.
Cái này nó cũng lên của United Healthcare này, cũng là của tư, rồi cái người phải đại diện họ, họ bán bảo hiểm cho mình chứ họ mua dùm bán cho tôi chứ, rồi tôi họ trả tiền, tôi trả tiền cho họ, cái bộ xã hội trả tiền cho họ, rồi họ mới cô phê tôi trả tiền cô phê đó là.
Bây giờ mình sang số qua cái chuyện cái United Healthcare của ông nhá, ông có Medicare là cái bảo hiểm y tế chính phần A phần B. Medicare chỉ trả cho ông 80% y tế phí. Do đó ông có hai chọn lựa. Một là mua thêm một cái khế ước rời gọi là Medicare Supplement, hoặc là ông tham gia vào những chương trình gọi là Medicare Advantage. Thì biết rằng cái Medicare Advantage ở đây ông chọn cái chương trình United Healthcare, đó là một cái công ty cung cấp dịch vụ y tế tư nhân. Tuy nhiên, họ có ký hợp đồng với chính phủ qua chương trình Medicare để sát nhập một phần hầu giúp cho ông trả cái 20% phụ đóng. Thì nói chung, cái cốt lõi là ông phải có Medicare trước, thì cái ông United Healthcare mới đi với cái Medicare nguyên thủy.
Cái hãng này nó tư nhân rồi, nó mua, nó bán thuốc, nó bán cái...
Bây giờ thì ông bây giờ vậy, ông nói chuyện với cái người agent đó, ông nói bỏ quên cái chuyện Medicare Advantage đi, tại vì cái Medicare ra khỏi xứ là không có hiệu lực. Bây giờ tôi muốn mua một cái bảo hiểm y tế thì quý vị có bán cho tôi, rồi quý vị lo lắng cái việc mà mua thuốc cho tôi hay không? Cái đó là hoàn toàn không dính gì tới Medicare hết. Biết rằng cái United Healthcare là bảo hiểm tư, nhưng mà họ lại cặp tàu với cái anh Medicare, vì họ có ký hợp đồng với chính phủ.
Dạ thôi được, thôi
được,
con cảm ơn cô, để tôi về tôi hỏi là cái người bán bảo hiểm về cái trường sao.
Dạ. Dạ vâng, xin
được. Nói cũng vừa khác nữa, nói vừa làm giấy quyền ra hội cho hội sinh có mẫu đơn nữa, rồi đem về rồi khổ phí có quỹ quyền giúp mình khỏi mà cấp khỏi đóng tiền nữa, rồi có vậy. Để tôi hỏi
cái đó thì tôi xin quả quyết với ông cái điều đó không đúng sự thật.
Dạ dạ thôi được rồi, thôi để tôi hỏi lại.
Dạ. Cảm ơn chị Hồ Quang và xin cảm ơn ông. Và bây giờ thì anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Chắc là cũng đợi hơi lâu rồi nè. Hello.
Dạ, có phải tới em không anh?
Rồi, đúng rồi. Dạ, dạ xin đặt câu hỏi dạ. với chị Hồ Quang dạ. nha.
Dạ, con chào cô Hồ Quang, con tên Tâm. Con hỏi. Dạ, ba mẹ con cái SI mà mẹ con mất là 2 tháng rồi, nhưng mà sau ngày mẹ con mất thì tiền họ vẫn vô á. Vô nhà băng á, mà con có gọi 1-800 nói với họ 2 lần rồi, mà sao con chết nhà băng tháng này họ tiền họ chưa lấy lại hả cô? Giờ con phải làm sao?
Thì con có cái giấy khai tử của má con chưa?
Dạ có.
Rồi, thì con chịu khó con xách lên cái giấy khai tử, rồi con đưa ba con lên, thì người ta sẽ làm cái hồ sơ lại. Hồi xưa ba với má lãnh SSI, 2 người lãnh được là 1.261 đồng.
Yeah.
Thì bây giờ người ta sẽ nắm cái hồ sơ của một đôi vợ chồng, mà người ta mở một cái hồ sơ mới, và ba con là người độc thân, thì thay vì hai ông bà được lãnh 1.261, bây giờ ông cụ sẽ lãnh được 841 một mình.
Mình phải lên để tin tao thao forward hả cô?
Các con ở forward hả?
Dạ. Yeah.
Thì đến downtown Fort Worth được, hay là con ở gần khu Altamesa hay là ở gần downtown?
Downtown Fort Worth đi nửa tiếng, gần Altamesa, Altamesa ở khu Cimeri hả cô?
Vậy là xa hơn phải không?
Dạ.
Vậy thì thôi mình đi cái downtown Fort Worth đi nhá.
Downtown Fort Worth thì chỉ số mấy hả cô?
Địa chỉ cô không có trong bụng.
Dạ.
Con Google dạ. nha.
Dạ. Để con hỏi là tại vì con đã gọi họ 2 lần, nhưng mà lần thứ 2 họ có nói với con là mày không cần làm gì hết, là để họ chuyển qua cái khối ngân khố họ sẽ rút tiền ra, họ nói vậy. Mà sau tháng này con nhìn thấy mảnh băng của ba con họ chưa rút ra.
Thì chắc họ nhiều việc quá đó. Thì bây giờ cô đề nghị Tâm như thế này. Cái số tiền mà thẳng dư đó, tính từ ngày má mất là coi như ba được lãnh 841 đồng. Cái phần 1.261 trừ 841, giữ cái phần đó riêng ra, người ta sẽ đòi tiền lại, thì lúc bây giờ mình để dành sẵn tiền mình gửi trả lại cho chính phủ thôi.
Dạ. Dạ. Nhưng như vậy là đúng luật là con phải chở ba con lên chỗ văn phòng hả?
Cho người ta làm hồ sơ lại, người ta phỏng vấn là bà mất khi nào, bây giờ ông ở với ai, ông ở một mình hay là ông ở với con, ông ở một mình thì ông đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước ra sao. Người ta phải xem cái cách ăn ở của ba con sau khi má con ra đi nhé.
Dạ.
Không biết cô Tâm còn câu hỏi gì khác nữa không?
Dạ con, cho con hỏi nếu mà trong cái mình ba con giờ có một tên, con đi nhà văn rút tên mẹ con ra rồi mà, thì con có thể bỏ tên Phiêu đi benefit trong nhà văn ba con không? Có rắc rối gì cho con không cô? Hay là không nên?
Nên. Mà không phải là Phiêu đi mà con để tên con chung với tên ba. Ok. Ba Nguyễn Văn A và con Nguyễn Thị Tâm. Ok. Yeah. Nhưng mà quan trọng nhất là con đừng bao giờ bỏ cái tiền riêng của con vào trong cái account đó. Cái account đó chỉ của ba con, tiền của ba con thôi. Lý do cô đề nghị con để tên con trong cái account đó để rủi khi 300 tuổi thì con còn có thể vào cái nhà băng đó để con quản lý cái tiền bạc nhé.
Mà ý con hỏi là tại ba con đang SI thì con đi làm hẳn ngoài, con có income riêng mà con không ở chung, nhưng mà con bỏ tên con view là không
cái điều duy nhất mà cô căn dặn con là đừng bao giờ nó ở tên mình có trong nhà băng đó, mình có cái chi phí mình quên mình bỏ vô nhà băng đó không được, nó sẽ trở thành tiền của ba con nhé.
Dạ. Dạ, con hỏi một chút xíu nữa, còn nếu như tiền SI thì con thông báo như vậy, còn nếu mà phút tem mình gọi số nào để người ta đừng có bỏ tiền vô hả mẹ cô?
Ngày 13 tây tháng 11 đó.
Dạ.
Thì ở cộng đồng Dallas, chắc con đi hơi xa, con cẩm ba con xuống, có cái người nhân viên của sở phút tem họ ra đó họ giúp.
Còn nếu như con muốn gọi họ là gọi số mấy hả cô? Ở đâu hả cô?
Con vô cái benefit, Texas benefit nhá.
Benefit.
Hay là con gọi số 211 nha.
Dạ 211 hả cô?
Ok.
Cảm ơn con nhiều, con cảm ơn con nhiều lắm cô.
Ok, bye bye con.
Vâng, xin cảm ơn chị Tâm. Và bây giờ thì anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp đặt câu hỏi ạ. Hello.
Dạ, chào bà Hồ Quang với lại nhân viên trên văn phòng.
Dạ.
Dạ, xin chào.
Dạ. Tôi có cũng lớn tuổi rồi đó, tôi đang lãnh tiền SSI. Nhưng mà tiền SSI của tôi thì vào một cái checking account của tôi. Thì bây giờ tôi muốn chuyển cái tiền SSI sang một cái checking account khác thì bà vui lòng chỉ cho tôi cách làm như thế nào.
Là bà mở một cái chương mục mới hay sao?
Dạ.
Bây giờ vậy, sau khi bà mở một cái chương mục mới thì bà mới xé một cái cùi check, cái chi phiếu đó.
Dạ.
Rồi bà viết cái chữ void trên cái chi phiếu, bà mang vào sở an sinh xã hội hay là bà gửi cái thơ kèm với cái số an sinh xã hội của bà mang tới bà bỏ ở sở an sinh xã hội, yêu cầu người ta thay đổi cái cách chuyển ngân trực tiếp qua cái chương mục mới của bà.
Dạ, gần như có thế thôi.
Không, mà còn có một điểm nữa, bà phải chờ cho tới khi bà thấy cái tiền SSI được chuyển ngân trực tiếp vào cái chương mục mới. Sau đó bà mới đóng cái chương mục cũ. Chứ đừng có nói là tôi gửi cho sở an sinh xã hội rồi tôi đóng liền. Có khi cái hồ sơ người ta giải quyết nó không có đúng giờ giấc, người ta vẫn tiếp tục gửi về cái chương mục cũ. Lúc bây giờ bà đóng rồi thì tiền không biết đi về đâu, nó còn rắc rối về sau nhá.
Như vậy thì tôi phải một là tôi phải đến cái văn phòng an sinh xã hội là ở chỗ nào mà?
Bà ở thành phố nào?
Tôi hai lần.
Bà tới văn phòng ở đường North Central Expressway 10824, là trên đường 75 đó.
Còn nếu mà trường hợp muốn gửi lên đó thì có cái website nào hay là có cái địa chỉ nào tôi gửi lên?
Dạ, cái địa chỉ của cái văn phòng đó là 10824 North Central Expressway.
Dạ, North Central Expressway.
Dallas, Texas, 75231.
75231.
Dạ, vâng. Dạ.
Ok. Dạ, cảm ơn bà nhiều nhé.
Mời dạ, không cái chi. Dạ, xin kính chào.
Dạ, vâng, xin được chào cô.
Chào, chào.
Cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Không biết là chúng ta trước khi mà chúng ta rời làn sóng thì không biết là chị Hồ Quang có muốn nhắn nhủ cho thính, xin lỗi, có người gọi vào. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin lên tiếng ạ.
Dạ,
à.
Hồ Quang. Chào anh. Cho con hỏi. Mẹ con vẫn thích ăn không? Rồi với mẹ con có chương trình
chăm sóc. Em nói lại cho cô lớn lớn chút, cô nghe em khó lắm. Cô nghe em khó lắm.
Dạ, mẹ con có chờ lãnh hết ai đó cô. Với dạ. Lại có chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà đó cô.
Rồi.
Mà hôm trước nó có rủ của mẹ con đi bệnh viện về, rồi nó có cho thêm giờ. Rồi
okay.
Sau đó mấy tháng nó review lại. Thì nó review xong rồi, xong nay 2 tháng rồi mà nó không có gửi giấy tờ hết. Nhưng mà nó giống như là con gọi chỗ mà chăm sóc sức khỏe thì nó nói là nó cho thêm 2 tháng. Mà con không biết tại sao nó cho thêm vậy mà nó không giống như là nó không làm thành hồ sơ luôn đó cô.
Cho luôn chỉ có 2 tháng hay là cho luôn đã 2 tháng?
Giống như nó nói là cho extending, nó là giống như cho thêm, giống như nó cho thêm thời gian.
Họ rồi, cho thêm.
Dạ, giống như sau đó nó sẽ làm cái hồ sơ cho nó hoàn thành á. Mà con không biết tại sao nó làm như vậy.
Má con ở thành phố nào?
Dạ, má con ở Hoa Tầm.
Thì cái chương trình mà quản lý sức khỏe của má con của Medicaid là chương trình nào? Ameritrip hay là cái gì? Hay Aetna?
Dạ,
Ameritrip. Thì con phải gọi lên cái người mà hôm đó đó, người của AmeriGroup đó, xuống lượng giá cái tình trạng sức khỏe của mẹ con. Là nhìn thấy bà sau khi bà đi bệnh viện về thì chắc chắn bà không có còn khỏe như hồi trước nữa. Do đó người ta cắt thêm giờ, thì mình yêu cầu cái cơ quan đó gửi cho mình một cái thư xác nhận là mình được bao nhiêu giờ rồi. Và cái cơ quan nào mà cung cấp người tới chăm sóc mẹ con tại nhà?
Mà cái đó là AmeriGroup phỏng vấn chứ không phải của chính phủ
phỏng vấn
hả cô?
AmeriGroup là một cái chương trình có hợp đồng với chính phủ. Những người có Medicaid á, thì tùy cái nơi mình sinh sống. Mình có Medicaid thì không phải là chỉ có Medicaid không không, mà có những cái công ty bảo hiểm họ có hợp đồng với Medicaid. Chẳng hạn như ở Forward thì có AmeriGroup, họ là một cái công ty tư nhưng mà họ có hợp đồng với Medicaid. Những người ở hạt Dallas thì có Aetna, có Molina, có Superior. Thì đó là những cái công ty mà họ lo vấn đề mà quản trị sức khỏe cho mình. Coi cái việc mà mình cần người tới chăm sóc. Mình cần có cần những cái dịch vụ như là tả hay là ló hay là gì thì họ là cái nơi đề nghị và đề xuất cái việc đó. Sau khi họ đồng ý là cấp bao nhiêu giờ cho cái người được lãnh SSI hưởng được sự chăm sóc thì lúc bây giờ họ mới chuyển cái con số giờ đó qua cho những cái công ty gọi là nôm na là kết hợp giữa công ty healthcare và công ty home health. Thì những nơi đó cũng là những cái công ty tư, họ mới gửi người tới chăm sóc má con.
Mà cái sao nó có gửi một cái giấy nó nói về giống như là food stamp á cô, nó nói là attended cho food stamp đến 31 tháng 5 2023 cô. Rồi nó nói you will get another notice telling you what to do next. Con không biết tại sao nó gửi cái giấy đó.
nãy giờ con hỏi hai chị đó là cái đi xe đò qua Chợ Lớn, cái đi xe đò qua Sài Gòn con. Con đang nói chuyện chăm sóc giờ giấc rồi có con chạy qua thuốc bên con.
Tại vì con không hiểu sao mà nó gửi giấy tùm lum hết, con không hiểu.
Cái food stamp thì người ta nói là người ta cho mình được hưởng cái con số hàng tháng cho tới cái giai đoạn chẳng hạn như là 20, 23, 20, 25. Nói như vậy không phải là cái con số đó sẽ cố định cho tới cái thời kỳ đó, mà người ta có thể thay đổi tùy theo cái lượng, cái số tiền mà người ta nhận được từ chính phủ nhá.
Hồi trước cái cô, trước Covid thì nó xuống, nó coi má mẹ con làm sao. Nhưng mà sau Covid nó không có xuống nữa, nó giống như nó chỉ gọi phone, nó interview anh.
Đúng rồi, bây giờ thì cái vấn đề Covid người ta cũng ngại, nhất là những người cao tuổi đi ra đi vô cũng khó. Nhưng mà con lưu ý là ngoài cái chuyện phỏng vấn đó, thì gần tới thời kỳ người ta có gửi cho mình một cái thơ để review, và review để người ta tái phỏng vấn, hoặc là người ta kiểm tra trở lại coi cái tình trạng tài chính của mình như thế nào. Lấy ví dụ mẹ con hiện đang được lãnh 841 đồng bây giờ, nhưng mà tháng sau con nổi hứng hiếu tử của con lên, con lên má, một tháng con cho má 2.000, thì cái 2.000 đó sẽ trở thành là thu nhập của má con. Thì khi mà má con từ 841 mà lên tới 2.841 thì cái số tiền food stamp chắc chắn sẽ bị giảm xuống.
Dạ dạ con hiểu rồi.
Hiểu chưa?
Dạ, dạ. Con cảm ơn cô nhiều.
Okay, cô chào nha.
Vâng, xin được cảm ơn chị. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ thì thời gian chúng ta cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Và chúc chị Hồ Quang có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Dạ, xin cảm ơn. Và chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần phát thanh kỳ tới. Bye bye.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 817-937-7675 hoặc 817-726-4242. 726-4242.